Nếu phần cầu ấy biến thành đống vụn, các bề mặt gãy, gối đỡ và dấu trượt sẽ không còn giữ được quan hệ ban đầu. Khải Phong gọi việc phá dỡ là bảo vệ dân chúng. Tĩnh Nhi không thể phản đối an toàn, nhưng cô biết một hiện trường nguy hiểm vẫn có thể được gia cố và lấy mẫu trước khi hạ. Lệnh mới không cho bất kỳ đơn vị độc lập nào vào quan sát. Chiều muộn, Gia Hân gọi từ một buồng điện thoại công cộng. Giọng cô run, yêu cầu gặp ở nhà nguyện bỏ không cạnh bệnh viện. Tĩnh Nhi tới cùng Minh Châu nhưng để phóng viên đứng ngoài. Gia Hân ngồi ở hàng ghế cuối, ôm một túi hồ sơ dưới áo khoác. Cô kiểm định viên nói em trai mình vừa bị chuyển khỏi tổ thi công, rồi đe dọa sa thải nếu cô không ký thêm bản xác nhận. Gia Hân đã hiểu im lặng, không còn bảo vệ được người nhà. Nó chỉ cho Khải Phong thêm quyền dùng người nhà, để buộc cô tiếp tục im lặng. Cô mở túi. Bên trong là bản hiệu chuẩn gốc có 4 trang, mép giấy cùng màu và hai lỗ bấm lệch. Tem giáp lai chạy liền qua trang cuối. Trong bản này, chữ ký của Tĩnh Nghi chỉ xác nhận thiết bị đã được kiểm tra, không hề xác nhận kết cấu an toàn. Bản công bố đã lấy 3 trang đầu của hồ sơ, thật ghép với một trang kết luận khác, rồi dùng bản quét làm mờ đường tem. Gia Hân thừa nhận cô giữ bản gốc, vì ngày giao hồ sơ, Khải Phong yêu cầu thu hồi mọi bản giấy. Cô đã giấu một bộ trong ngăn tài liệu hỏng, nhưng không dám đưa ra. Mảnh mép giấy luồn dưới cửa chính là do cô gửi. Sau khi phòng Tĩnh Nghi bị lục, Gia Hân sợ đến mức định đốt cả hồ sơ. Tại sao cô không đốt? Tĩnh Nghi hỏi. Gia Hân nhìn về phía bệnh viện bên kia đường. Vì tôi thấy những người bị thương, và vì nếu tôi đốt, từ đó về sau mọi chữ ký của tôi đều chỉ còn giá trị bằng nỗi sợ. Hai người lập tức chụp từng trang, quay liền mạch tem và lỗ bấm, rồi niêm phong bản gốc vào túi có chữ ký của ba người. Tĩnh Nghi không ôm hồ sơ đi một mình. Gia Hân giữ bản gốc, Minh Châu giữ một bản sao, còn một bản được gửi tới đại diện gia đình nạn nhân. Từ giây phút ấy, Khải Phong không thể xóa chứng cứ chỉ bằng cách lục mổ căn phòng.